Tiên Quốc Đại Đế, chương 924, Độc Cô vô địch đấu với Độc Cô phá thiên, góc truyện audio.com, cùng học tập người Độc Cô Thế Gia tập kiếm mạnh hơn người ngoài gấp mấy lần. Độc Cô Thế Gia ở Nam Ngoại Châu có danh tiếng rất lớn. Đại điện gia chủ trong Cửu Kiếm Điện, Độc Cô phá thiên ngồi trên chủ vị, trước mặt gã có 9 bảo tọa đều ngồi đầy người. Ai nấy đều là mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng. Độc Cô phá thiên hít sâu, nói, lại một thiên đạo, còn có 10 thiên đạo. Một nam nhân nhíu mày nói, đúng vậy, gia chủ thiên địa sắp bổ xong, tiếc là năm đó tại âm phủ không thể đoạt vị của hóa tôn thiên thánh nhân. Độc Cô phá thiên nghiêm túc nói, năm đó cuộc chiến giữa ta và hóa tôn thiên thánh nhân không phải lưỡng bại câu thương. À, mọi người nghi hoặc nhìn hướng Độc Cô phá thiên, Độc Cô phá thiên trầm giọng nói, ta và hóa tôn thiên thánh nhân chiến đấu tới sâu trong tinh thần lại bởi vì quấy rầy một lão quái vật không biết từ đâu ra nên bị lão quái vật đó đánh bị thương. Một nam nhân kinh ngạc hỏi, cái gì, gia chủ nói là sâu trong tinh thần có người đánh bị thương ngươi và hóa tôn thiên thánh nhân cùng một lúc. Độc Cô phá thiên gật đầu, ai, trong thiên hạ này sao có nhân vật cường đại như vậy? Độc Cô phá thiên nhớ lại nói, đúng là có, rất mạnh, lúc đó là trên một tinh thần, người kia ngồi trên đỉnh núi uống trà ngắm trăng, nói là ta và hóa tôn thiên thánh nhân quấy rầy cảm hứng của hắn, hắn họ Miêu. Mọi người kinh ngạc cùng nhớ lại. Miêu, trong thiên hạ này có cường tộc Miêu thị sao? Hình như chưa từng nghe nói qua. Độc Cô phá thiên trầm giọng nói. Đúng vậy, không phải chưa nghe nói qua, mà là lịch cổ ký tái của Độc Cô Thế Gia ta niêm phong trong thanh Bổ Thiên Kiếm, có lẽ nếu mở ra tin tức trong Bổ Thiên Kiếm thì chúng ta sẽ biết càng nhiều. Một nam nhân hơi lo lắng hỏi. Bổ Thiên Kiếm, gia chủ, bây giờ đã tìm được người rồi, có quan hệ khá thân với Đại Chăn Thánh Đình. Tại sao chúng ta không đi tới đó, chỉ gửi thư chiến có được không? Nếu hắn không ứng chiến thì làm sao? Sắc mặt Độc Cô phá thiên lạnh lùng nói. Ta sẽ buộc hắn ra tối đa chờ thêm một năm. Sau một năm nếu Độc Cô Bổ Thiên còn không truyền tin đến thì ta sẽ đích thân đi Hàm Dương Thành. Gia chủ, xem ra ngươi phải đích thân đi Hàm Dương Thành rồi. Ngày xưa Độc Cô Bổ Thiên đã không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại chắc chắn kém xa, hắn sẽ co đầu rút cổ. Gia chủ, ngươi quá đề cao Độc Cô Bổ Thiên rồi, mạch của hắn đều cực kỳ bảo thủ, một lòng một dạ muốn bổ thiên đạo, làm gì có thời gian rèn luyện kiếm pháp của mình. Trong khi đám người trò chuyện trong đại điện thì ngoài điện bỗng có tiếng la hét ầm ĩ. To gan, ngươi dám xông vào Độc Cô Thế Gia, một thanh âm sang sảng từ trên cao vang lên, phụng lệnh của gia chủ ứng chiến phản nghịch Độc Cô phá thiên, lại mở tộc chiến, lần nữa định quyền chủ Độc Cô Thế Gia. Ầm 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 ầm, một tiếng quát khiến các đảo bốn phương nổ tung. Trong Cửu Kiếm Điện, đám người Độc Cô phá thiên sắc mặt âm trầm. Mọi người hơi kinh ngạc nói. Đến rồi, Độc Cô phá thiên cất bước đi ra khỏi đại điện. Xung quanh tụ tập ngày càng nhiều đệ tử của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô phá thiên dương mắt nhìn một người áo đen đứng trên bầu trời. Độc Cô phá thiên trầm giọng hỏi. Người là Độc Cô Bổ Thiên. Người áo đen trầm giọng nói. Tại là mạch chủ của Cửu Kiếm mạch phụng lệnh của gia. Góc truyện audio.com. Chủ đến đây, Độc Cô phá thiên, gia chủ đã đồng ý ngươi thỉnh chiến. Một người đứng bên cạnh Độc Cô phá thiên nghiêm túc hỏi. Mạch chủ của Cửu Kiếm mạch, Độc Cô phá thiên trầm giọng hỏi. Đã đồng ý, ở đâu, Độc Cô Bổ Thiên đâu? Người áo đen hít sâu, nói. Gia chủ không tên là Độc Cô Bổ Thiên, tên của gia chủ là Độc Cô Vô Địch. Độc Cô phá thiên kinh ngạc cười nói. Độc Cô Vô Địch, ha 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 ha, không gọi là Bổ Thiên sao? Người áo đen trầm giọng nói. Cách nghĩ của gia chủ không phải kẻ phản nghịch như ngươi hiểu được. Gia chủ đã đồng ý thỉnh chiến của ngươi. Địa điểm thì tại đây, nơi năm đó lão gia chủ đấu bại. Độc Cô phá thiên cười nói. Ha 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 ha. Có chút khí phách ngạo khí của Độc Cô Thế Gia chưa mất hết, từ chỗ nào té thì đứng lên từ nơi đó. Người đâu, khi nào, người áo đen nói. Gia chủ ở bờ biển bên kia chờ đợi ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức đạt đến trạng thái tốt nhất thì lập tức bắt đầu. Vù 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 vù, mọi người quay đầu nhìn hướng bờ đối diện, quả nhiên trên đỉnh núi phía xa có đoàn người Diêm Xuyên đứng, và một đám người áo đen. Độc Cô phá thiên la lên, không cần chờ, Độc Cô vô địch ra đi, ầm 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 ầm, đại hải dâng lên sóng to, phía xa trên đỉnh ngọn núi, Độc Cô vô địch đứng bên cạnh Diêm Xuyên, nghe tiếng giống từ xa quay đầu nhìn hắn. Diêm Xuyên trầm giọng nói, đi đi, trẫm sẽ trông chừng người khác cho ngươi, Độc Cô vô địch gật đầu, nói. Tuân lệnh, Độc Cô vô địch nhấc chân bay ra ngoài. Phía xa, người truyền tin nhanh chóng bay về, không lâu sau vượt qua biển rộng, trở về bên cạnh Diêm Xuyên. Đám người Bạch Khởi hơi tò mò nhìn những người áo đen này. Mọi người hiểu đây chắc là tinh nhuệ của Bổ Thiên Các, nhưng Minh Thần của Đại Chăn Thánh Đình không hiểu biết nhiều về Bổ Thiên Các núp trong chỗ tối. Độc Cô Vô Địch chậm rãi bay trên biển lớn. Độc Cô Vô Địch bay đến đâu thì đại hải giấy sóng to lập tức bình tĩnh, như có lực lượng đè ép toàn biển rộng. Phía xa, con ngươi Độc Cô Phá Thiên co rút hít sâu, nói. Các ngươi canh giữ tại đây. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, Độc Cô Phá Thiên đạp bước bay lên đại hải. Độc Cô Vô Địch, Độc Cô Phá Thiên từ xa nhìn nhau. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười. Người chính là Độc Cô Vô Địch, che giấu như vậy là không dám gặp người sao? Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Nếu ngươi có khả năng thì hãy tự giở áo đen của ta đi. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười. Ha 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 ha. Tốt, không uổng là mạch Bổ Thiên ngày xưa. Độc Cô Phá Thiên nói rồi bỗng thấy trường kiếm sau lưng Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Phá Thiên nheo mắt nói. Bổ Thiên kiếm, keng keng. Bổ Thiên kiếm bỗng bay vào tay Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng nói. Ngươi có thể mang đến thì không còn gì tốt hơn. Sau khi ngươi thua ta sẽ cho ngươi một chỗ ở lại Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Vô Địch lạnh lùng nói. À, ngươi muốn thôn tính chúng ta. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng nói. Ngươi nên hiểu là thiên địa sắp bắt đầu kịch biến. Thời gian của Độc Cô Thế Gia ta đã không còn nhiều, phải hợp nhất thành một. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói. Không còn nhiều thời gian. Tại sao không còn nhiều thời gian? Độc Cô Phá Thiên kinh ngạc hỏi. Ngươi không hiểu, Độc Cô Vô Địch chất vấn, ta cần hiểu cái gì? Ngươi hãy nói rõ ràng. Còn nữa, tại sao cửu kiếm? Góc truyện audio.com, mạch phản bội gia chủ thông đồng với ngươi. Không lẽ là bởi vì thực lực của ngươi? Cách chương.